luyện tư duy logic cho con. Tư duy logic là gì? Khi nào ta sử dụng tư duy logic? Vài định nghĩa. Thông thường, với những sự vật hiện tượng mới, ta dùng khái niệm, định nghĩa để mô tả nó dựa trên những tính chất sự vật hiện tượng đã biết. Nếu không có khái niệm gì cả, ta sẽ không thể trao đổi thông tin với nhau được, cũng như không thể tích lũy kiến thức được. Một số sự vật hiện tượng quen thuộc được ta ngầm hiểu đó là gì, ngay cả khi ta không phát biểu bằng lời được. Nếu ta muốn tìm hiểu các khái niệm về một lĩnh vực nào, thì tìm bằng văn bản chuyên môn của lĩnh vực đó. Khi ta nói một cái gì đó là chân lý, thì có nghĩa là nó hiển nhiên đúng, được mọi người chấp nhận. Chân lý đóng vai trò quan trọng trong logic. Nếu như ta phát triển ý logic trên một thứ không phải chân lý, thì đương nhiên ta sẽ nhận một kết quả sai. Tư duy chỉ đơn giản là cách chúng ta suy nghĩ. Tư duy logic là cách nghĩ chặt chẽ, hợp lý, và nó là thứ có thể học được. Logic học là khoa học về những quy luật và hình thức cấu tạo của tư duy chính xác. Từ khi con người biết suy nghĩ, thì họ đã biết đến logic rồi. Và điều này có tên gọi hẳn hoi, trở thành một môn khoa học bởi Aristotle, sinh năm 1384, mất năm 1322 trước công nguyên. Đối tượng của logic học là những quy luật và hình thức của tư duy chính xác. Kỹ thuật suy luận đúng. Trong cuộc sống, có ba tình huống chính phải dùng tới tư duy logic, giúp nhận định về một lập luận, suy luận, dự đoán, đánh giá là đúng hay sai, giúp tìm kiếm các nguyên nhân hậu quả, giúp trình bày, lắng nghe và ghi nhớ. Để có được sự suy luận đúng, ta cần nhận biết đúng và đủ các đối tượng tham gia vào sự kiện. Chẳng hạn, để tính toán hay chứng minh các tam giác, ta phải biết về cạnh và góc. Để liệt kê đầy đủ các đối tượng, thường dùng kỹ thuật chia nhóm, ta cần hiểu đúng khả năng, tác động của đối tượng. Mỗi đối tượng mà bạn liệt kê ra đều có đặc điểm, vai trò, khả năng, nhu cầu riêng. Hiểu về các quy luật vận động của các đối tượng, phát triển các ý có mối quan hệ, chẳng hạn giữa cạnh và góc có mối quan hệ, đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn, hoặc giữa các góc với nhau, tổng ba góc của một tam giác bằng 180 độ. Phát biểu, một sự vật, sự việc cần được phát biểu chính xác để người khác tiếp nhận được thông tin. Chúng ta sử dụng tư duy logic. Khi chúng ta đánh giá một sự vật, chẳng hạn khi thấy một con vật lạ, ta luôn tìm hiểu nó là con vật gì, thuộc loại nào, có nguy cơ đối với chúng ta hay không. Khi ta gặp một vấn đề nào đó, thì ta phải tìm hiểu nguyên nhân của vấn đề. Chẳng hạn, khi xe không khởi động được, thì ta phải phán đoán hết xăng, bình hết điện, hư bugi, và từ đó tìm cách giải quyết, đi đổ xăng, dẫn xe đến tiệm sửa xe. Khi chúng ta giao tiếp với người khác, những rào cản của tư duy logic. Trong quá trình tư duy, ta sẽ gặp những rào cản. Vì vậy, bên cạnh việc rèn luyện kỹ năng, thì ta cũng phải nhận biết những rào cản trên đường tìm ra chân lý. Cảm xúc, kẻ thù lớn nhất của tư duy logic. Khi bạn thích ai đó, bạn có thể chỉ bằng suy nghĩ biến một thứ tiêu cực thành tích cực. Khi bạn ghét ai đó, thì họ nói có lý, bạn cũng cho là vô lý. Khi bạn có niềm tin với ai đó, bạn sẽ có xu hướng tin lời người nói của bạn mà chưa phân tích cụ thể. Nhưng nếu nói mà không có cảm xúc thì cũng không ổn. Ta hòa trộn cảm xúc vào lời nói nhưng phải quản lý được cảm xúc của mình, không để cảm xúc dẫn lối. Người bảo thủ. Bảo thủ là hành động bảo vệ quan điểm của mình mà không xem xét ý kiến khác nhằm tìm tới cái đúng. Bảo thủ khác với kiên định, quyết đoán ở chỗ là người quyết đoán không cố gắng bảo vệ ý kiến của mình bằng mọi giá. Họ sẵn sàng thay đổi nếu họ thấy rằng họ sai. Đôi khi người bảo thủ biết mình sai nhưng vẫn cứ hành xử như là họ đúng vì lòng tự tôn của họ quá cao. Người ngây thơ, lạc quan thái quá. Ngây thơ là tỏ hành động ủng hộ ý kiến ngay cả khi chưa xem xét tới ý kiến đó. Trường hợp này ngược lại với trường hợp bảo thủ. Cả hai chỉ giống nhau ở điểm là đều không xem xét ý kiến trước khi ra quyết định. Người tiêu cực. Người tiêu cực luôn nhìn thấy mặt trái của vấn đề, bao gồm cả ý nghĩ rằng không bao giờ ta có thể tìm được giải pháp cho một vấn đề nào đó. Người hoài nghi. Người hoài nghi nghi ngờ mọi lập luận là sai và họ tìm mọi lý lẽ để phản bác lại lập luận đó. Nhưng chúng ta không thể không hoài nghi, vì nếu đứng trước một vấn đề để ta có tâm lý nghi ngờ, thì ta sẽ trở thành người ngây thơ. Tuy nhiên, hoài nghi phải có cơ sở khoa học, không nhìn tổng quát vấn đề. Đôi khi ta chủ quan vì nhìn thấy vấn đề theo một khía cạnh quen thuộc của mình nên dễ dẫn đến sai lầm. Vậy làm sao để có cái nhìn tổng quát đa chiều? Thứ nhất, bạn mở lòng mình, lắng nghe mọi ý kiến. Dần dần, bạn sẽ có nhiều góc nhìn của một vấn đề. Thứ hai, bạn luôn hiểu rằng mọi sự vật hiện tượng đều có sự liên quan tới nhau trong một tổng thể hài hòa. Vấn đề ta đang quan tâm cũng phải nằm một tổng thể nào đó. Nó không thể đứng riêng biệt được, cũng như mọi kết quả đều phải có nguyên nhân vậy. Nếu ta không công nhận điều này, thì ta sẽ bị bóp hẹp trong vấn đề đó mà thôi. Thứ ba, học tập và nghiên cứu là yếu tố quan trọng để nâng cao tầm nhìn. Người cầu toàn. Cầu toàn là một việc cố gắng tìm được chân lý rồi mới quyết định. Điều này chẳng có gì sai, nhưng vấn đề là có những thứ không nhất thiết là phải đi tới tận cùng chân lý, hoặc những thứ không cho chúng ta nhiều thời gian để quyết định. Do đó, người cầu toàn sẽ tiến hành công việc chậm và kém hiệu quả. Người hiếu thắng. Người hiếu thắng suy nghĩ rằng vấn đề đi đến đâu không quan trọng, quan trọng ta phải thắng. Thiếu niềm tin vào chính ý kiến cần bảo vệ. Chắc chắn đã có lúc bạn từng nghi ngờ chính cái ý kiến mà bạn đang cố gắng bảo vệ nó trước sự nghi ngờ của người khác. Sự thiếu tin tưởng sẽ thể hiện trong lời nói và hành động của bạn. Hành động theo bản năng. Có một vài vấn đề ta phản ứng ngay lập tức theo bản năng. Tuy nhiên, không phải vấn đề nào cũng có thể hành động theo bản năng, mà cần phải có thời gian suy nghĩ. Bạn không cần phải cãi lại người đối diện ngay lập tức, không cần trả lời ngay lập tức, không cần quyết định một vấn đề ngay lập tức. Bạn dành thời gian cho suy nghĩ. Nếu không có thời gian suy, làm sao bạn có được sự logic? Lập luận. Trời đang tối sầm lại rất nhanh, khả năng sẽ có mưa. Ví dụ trên được gọi là lập luận hay suy luận. Lập luận là việc chúng ta dựa vào những thứ ta biết để suy luận, dự đoán ra những sự kiện mà ta chưa biết. Thứ ta biết gọi là tiền đề. Đó có thể là ý chủ quan của một thực tại khách quan, nên những thứ đó chưa chắc chắn đã đúng với bản chất sự thật. Ví dụ, tôi thấy anh ta rất hay đi làm muộn, vì vậy anh ta là người vô tổ chức. Rất có thể là anh ta đi làm muộn vì anh ta làm một số công việc của công ty ở ngoài trước khi tới cơ quan. Rất có thể đặc thù công việc khiến anh ta đi làm muộn, vì vậy được bù đắp bởi đặc cách vào làm muộn. Cái ta biết đó cũng có thể do ta nghe được một trung gian truyền tin như báo đài, bạn bè, người thân, nhân viên, sếp. Tất nhiên, cái ta biết cũng có thể là cái hiển nhiên, là chân lý, vì được nhiều người thừa nhận và đã được chứng minh, ví dụ như trái đất quay quanh mặt trời. Phần dự đoán mà ta không biết, đó gọi là kết luận. Tính đúng đắn của kết luận phụ thuộc vào hai yếu tố, tiền đề phải đúng. Mối quan hệ giữa tiền đề và kết luận là có và đúng đắn. Diễn dịch, quy nạp, phân tích, tổng hợp. Phân tích là việc chia nhỏ một vấn đề lớn ra thành các vấn đề nhỏ hơn để giúp nhìn rõ hơn bản chất vấn đề, cũng như để giải quyết vấn đề lớn từ việc giải quyết vấn đề nhỏ. Tổng hợp là việc kép các vấn đề nhỏ có liên quan lại với nhau để có cái nhìn tổng thể về một vấn đề lớn. Phân tích và tổng hợp là ngược lại với nhau, nhưng chúng bổ sung cho nhau. Trong văn nghị luận, ta đi từ tổng thể tới chi tiết để người đọc nắm bắt, sau đó lại rút về tổng thể ở phần kết luận. Suy luận diễn dịch là từ cái tổng thể tới chi tiết, từ cái chung tới cái riêng. Ví dụ, tất cả các con mèo đều thích ăn cá, nên con mèo nhà bạn chắc chắn cũng thích ăn cá. Trường học thường đóng cửa vào lúc 17 giờ, chắc hôm nay cũng sẽ đóng cửa vào giờ này. Suy luận quy nạp ngược lại với diễn dịch là đi từ cái riêng tới cái chung, từ cái chi tiết tới cái tổng thể. Ví dụ, ta thấy con mèo nhà bạn thích ăn cá. Chắc tất cả các con mèo đều thích ăn cá. Hôm nay, trường học đóng cửa vào lúc 17 giờ, chắc hôm nào cũng đóng cửa vào giờ này. Cả hai dạng suy luận đều đi từ tiền đề tới kết luận. Diễn dịch có có ít rủi ro hơn nếu như toàn bộ tổng thể đều đúng, thì chi tiết sẽ có khả năng đúng cao. Quy nạp rủi ro lớn hơn vì chi tiết đúng chưa chắc tổng thể đúng. Hầu hết phương thức ngụy biện sẽ căn cứ vào việc tiền đề không đúng, tiền đề không có đủ hoặc không có mối quan hệ trực tiếp với kết luận. Tam đoạn luận. Aristotle sinh năm 384, mất năm 322 trước công nguyên, viết: nếu ba thuật ngữ có mối quan hệ với nhau, sao cho thuật ngữ sau cùng nằm trọn trong thuật ngữ giữa, còn thuật ngữ giữa thì nằm trọn trong thuật ngữ đầu hoặc nằm hoàn toàn ngoài nó. Thì đối với các thuật ngữ biên này, tất yếu có tam đoạn luận hoàn thiện. Trong toán học, văn học và cả trong giao tiếp hàng ngày, ta thường sử dụng những lập luận theo nguyên tắc trên mà đôi khi mình cũng không để ý đến nó, và nó là một phần của lập luận thuộc tư duy logic. Ví dụ, kim loại thì dẫn điện, đồng là một kim loại, cho nên đồng dẫn điện. Tuy nhiên, phải cẩn thận với tam đoạn luận. Nếu thuật ngữ giữa không nằm không trọn trong thuật ngữ đầu, thì kết luận không chắc chắn. Ví dụ, mọi nhà triết học đều là người vô thần, ông ta là kẻ vô thần, vậy ông ta là một nhà triết học. Hoặc mèo thì hay bắt chuột, cú mèo cũng hay bắt chuột, vậy cú mèo cũng là mèo. Phủ định một phần của phần đầu cũng có nguy cơ kết luận không đúng đắn, chẳng hạn: chăm chỉ và học đúng phương pháp thì sẽ giỏi, anh ta không chăm chỉ, vậy anh ta học không giỏi. Thậm chí có những trường hợp phủ định toàn phần cũng có nguy cơ gây sai. Tập thể dục tốt cho sức khỏe, anh ta không tập thể dục, vậy anh ta không mạnh khỏe. Và những điều tương tự như trên, trong thực tế, người ta hay dùng để ngụy biện. Và đây là một bài ngụy biện toán học. Bạn tìm xem sai sót ở dòng nào. Chứng minh 1 bằng 2. Giả sử cho A bằng B. A bình phương bằng A nhân B, nhân 2 vế với A. A bình phương trừ B bình phương bằng A nhân B trừ B bình phương trừ 2 vế với B bình phương. Mở ngoặc A cộng B đóng ngoặc, nhân A mở ngoặc trừ B đóng ngoặc bằng mở ngoặc A trừ B tất cả nhân cho B. A cộng B bằng B, đơn giản A trừ B. 2 nhân B bằng B, vì trên đã giả thiết A bằng B. 2 bằng 1, đơn giản B. Tư duy phản biện. Trong một tập thể mà khi một ý kiến nêu ra ngay lập tức được sự ủng hộ hoàn toàn, hoặc cũng có thắc mắc nhưng yếu ớt, hoặc một cuộc bỏ phiếu mà 100% người về một phía, thì có tốt không? Khi ta gần như mặc nhiên đồng ý với những thứ xung quanh ta mà không hề suy xét hoặc không bao giờ nghĩ ngược lại, thì đó có phải là ta đang lập luận theo tự nhiên và có ích cho chính chúng ta hay không? Câu trả lời là không. Một tập thể mà có bất cứ vấn đề gì nêu ra đều nhận được sự ủng hộ cao, thì hoặc là tất cả đều tiến về phía trước, hoặc là tất cả cùng đang lùi về phía sau. Ngược lại, một cuộc họp với nhiều tranh luận là cơ hội để cho tập thể đó suy nghĩ nhiều chiều nhằm chọn ra cách tốt nhất. Tư duy phản biện hay còn gọi là tư duy phê phán khác hoàn toàn với phá đám hay bàn lùi. Tư duy phản biện phải có cơ sở chứ không phải nói liều. Người bàn lùi thì là bàn ngược, nhưng chẳng qua là để thỏa mãn cái tôi cá nhân chứ không phải vì tập thể. Người ta có tư duy phản biện có khả năng sau đây: khả năng quan sát. Quan sát ở đây không chỉ nhìn mà còn hiểu. Mỗi người có một trình độ khác nhau trong việc nhìn hiểu, cũng tương tự như nghe và nghe hiểu, đọc và đọc hiểu. Kết quả của quan sát là ta hiểu được bản chất đằng sau vẻ bề ngoài của sự vật hiện tượng. Tư duy phản biện bắt nguồn từ việc mỗi một sự việc hiện tượng đều có tính hai mặt. Tư duy phản biện giúp ta nhìn được mặt mà ít người nhìn thấy, luôn luôn tò mò và đi tìm kiếm câu trả lời. Sau khi hiểu được bản chất, ta bắt đầu nhìn nó dưới nhiều góc độ khác nhau. Lúc này các câu hỏi sẽ rất có ích, đặc biệt là câu hỏi tại sao, làm thế nào. Quan trọng là bạn đi hướng ngược lại so với xu thế chung. Nếu chỉ đặt câu hỏi mà không chủ động đi tìm câu trả lời, thì bạn sẽ được xếp vào loại đa nghi, phá đám, bàn ngược. Luôn nghi ngờ, đặc biệt là đối với sự vật hiện tượng. Bạn cho đó là mới gặp lần đầu. Một phát ngôn từ người mà bạn thiếu tin tưởng, đương nhiên sẽ phải được soi xét kỹ hơn so với một người mà bạn đã hoàn toàn tin tưởng. Có tư duy logic. Tư duy logic là khả năng kết nối các mắt xích tưởng như chẳng có liên quan gì với nhau. Tư duy logic là và tư duy phản biện không phải là một mà bổ trợ cho nhau. Không có tư duy logic thì bạn cùng lắm chỉ đặt ra câu hỏi chứ khó tự tìm ra câu trả lời. Ngược lại, việc sở hữu tư duy phản biện khó hơn nhiều so với tư duy logic. Khả năng tự loại cái tôi ra khỏi khung cảnh. Khi đánh giá một vấn đề nào đó, bạn hãy coi bản thân như một người nào khác, chứ không phải là chính mình. Nếu không, chúng ta sẽ dễ bị cảm xúc chi phối. Đây chính là rào cản lớn để có tư duy phản biện và biến nó thành có ích cho chính bản thân. Kỹ năng ra quyết định. Ra quyết định là một quá trình bao gồm gọi tên vấn đề, tìm kiếm các đối tượng liên quan tới vấn đề, tìm nguyên nhân, tìm giải pháp, tổ chức thực hiện. Khi bạn phát ngôn là chúng ta nên làm thế này, thì trong đầu bạn đã hình thành đầy đủ các thông tin trong tiến trình ra quyết định rồi. Nó sẽ giúp ý kiến của bạn chặt chẽ và có thể tiếp tục tương tác với người khác. Ý kiến phản biện thường là của thiểu số, vì đơn giản nếu nó của đa số thì đó là ý kiến chính thống rồi. Người có tư duy phản biện thường đưa ra các ý kiến trái ngược với suy nghĩ thông thường của nhóm đó. Tóm lại, dấu hiệu của một ý kiến phản biện là nó là của thiểu số. Nó phải không giống với những ý thông thường trong tập thể đó. Ý kiến phản biện có giá trị rất lớn, quyết định tới sự thành bại của tổ chức, thậm chí là sự tiến bộ của loài người. Bất cứ một ý kiến mới lạ nào ra đời đều bị đám đông vùi dập. Nhưng khi ý kiến đó được tự chứng minh được giá trị của nó, từ thực tế thì nó mới dần dần được chấp nhận. Kỹ năng quản lý thời gian và giải quyết vấn đề. Cha mẹ dành thời gian cho con. Con cái rất cần đến tình thương của cha mẹ. Tôi có đọc được một câu chuyện, cũng lâu lắm rồi, nên không nhớ rõ là nằm trong cuốn sách nào. Đó là có một cậu bé mỗi ngày cứ dành dụm tiền. Một hôm, cậu bé hỏi cha mẹ, "Cha ơi, một giờ cha làm được bao nhiêu tiền?" Người cha nói, $20. Cậu bé nói, "Con đã để dành được $20 và nó là tiền lương một giờ của cha. Chiều mai cha về sớm một giờ chơi với con nhé cha." Dạy con sử dụng quỹ thời gian. Nhiều em đến trường với tâm trạng uể oải, hỏi ra mới biết là ở nhà các em thức đến khuya. Vậy các em thức khuya để làm gì? Việc thức khuya để giải bài tập, rồi đến lớp mệt mỏi không tiếp thu bài được là điều không tốt, chứ chưa đề cập đến thức khuya để làm những việc khác. Nhưng có bao nhiêu thầy cô giáo và phụ huynh biết là trẻ do thức khuya làm bài về nhà nên không đủ minh mẫn để tiếp thu bài hôm sau. Ngày tôi còn đi học, thầy tôi bảo, vào lớp mà không học nghiêm túc cũng là một sự gian dối với cha mẹ, giống như xin tiền cha mẹ mà dùng không đúng mục đích, thậm chí còn quan trọng hơn vì hai lẽ. Thứ nhất, dùng thời gian không đúng mục đích sẽ tạo ra một thói quen không tốt. Thứ hai, thời gian qua đi không thể lấy lại được. Đó là chưa kể, không ít trẻ vào lớp lướt web, xem phim, nói chuyện, thậm chí là ngủ. Do đó, là bậc cha mẹ không những để ý con cái ở nhà, mà cũng cần tìm hiểu xem con trẻ làm gì và làm như thế nào những lúc không ở nhà. Để biết điều đó có thể bằng nhiều cách, bạn có thể hỏi con hôm nay học được những gì, hoặc bảo con kể lại tóm tắt bài học, hoặc bạn có thể hỏi qua những học sinh khác cùng lớp. Cha mẹ đừng hỏi con như tra vấn, rồi hầm hét lên với những điều không như mong đợi của cha mẹ. Làm như thế chỉ khiến trẻ sợ hãi mà che giấu những lỗi sai, thậm chí giấu luôn những điều không đáng giấu. Hãy tổ chức cuộc trò chuyện như những khoảnh khắc chia sẻ tự phát, hoặc như một trò chơi, chuyện trong ngày. Cha mẹ tương tác với con vừa như người bạn, vừa như người thầy, để kịp thời uốn nắn những gì con còn khiếm khuyết, cổ vũ cho những điều hay điều tốt ở con, chỉ cho con cách sử dụng thời gian sao tốt nhất. Trong thời gian chơi, giờ học, giờ ngủ, giờ ăn. Những bậc cha mẹ đừng hỏi những câu hỏi chung chung. Hôm nay con học có vui không? Bài học có thú vị không? Bởi vì thông thường câu trả lời không cho bạn biết thêm nhiều thông tin. Bạn cũng đừng hoàn toàn tin vào bài chép trong vở của con, vì có thể bài học được chép từ tập của một người bạn khác trong lớp. Nói lên điều này, không phải tôi bảo bạn không tin tưởng vào con bạn, mà chỉ muốn nói rằng cha mẹ đã làm thì làm cho tới nơi tới chốn. Nếu làm nửa vời, thì lâu ngày con cái sẽ học cách đối phó. Không ít em không giải được bài tập, nhưng trong vở bài tập luôn đầy đủ. Vì giờ ra chơi, em mượn tập của bạn học giỏi trong lớp để chép. Tham khảo bài của những bạn học giỏi cũng là một điều tốt, nhưng chép bài mà không hiểu gì cả thì chép cũng chẳng để làm gì. Điều cần thiết là cha mẹ giúp con trẻ tự biết quý trọng và quản lý thời gian của mình. Không phủ nhận có rất nhiều thanh thiếu niên chăm chỉ suốt ngày với việc học tập và lao động, nhưng cũng không ít người dành thời gian vào tán gẫu, chơi trò chơi điện tử hay lang thang trên mạng, mặc dù vẫn cứ than vãn là không có thời gian để làm bài. Cha mẹ cần làm gì để giúp con đây? Quan tâm và hướng dẫn con đúng cách sử dụng thời gian sao cho thật hữu ích. Giúp con hiểu, có làm, có hưởng, cha mẹ không thể bảo bọc, chu cấp con mãi được. Điều này, chúng ta nên nhìn sang các nước xung quanh, kể cả những nước có nền kinh tế cao hơn mình, thì thanh niên vẫn phải làm việc cật lực để mưu sinh. Giúp con thấy, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp muốn thành công đều phải biết quản lý giờ giấc công việc hiệu quả. Tập cho con biết tự chịu trách nhiệm về cuộc sống cá nhân mình. Những hậu quả gây ra do sự trì trệ lãng phí thời gian của con thì con tự gánh lấy. Cha mẹ không đứng ra sửa lỗi lầm giùm con, không bao biện và không giải quyết hộ con. Tạo sổ công việc theo ngày tháng cho mình và cho con. Trẻ em thường rất hiếu động nên hay quên làm những công việc cần làm. Do đó, bạn hãy làm cho con một cuốn sổ công việc. Cuốn sổ khoảng 40 trang có thể lấy ra được. Cấu trúc sổ có dạng tháng hiện tại có một trang chung và 31 trang cho mỗi ngày. Các tháng tiếp theo, mỗi tháng một trang, ví dụ cuốn sổ vào tháng 8. Dạy con kỹ năng giải quyết vấn đề. Đây là một trong những kỹ năng rất cần thiết trong học tập và làm việc, bởi cuộc sống là một chuỗi những vấn đề đòi hỏi chúng ta phải giải quyết. Những vấn đề ấy luôn khác nhau và cũng không có một công thức chung nào để giải quyết chúng. Điều quan trọng là chúng ta hướng dẫn con từ trang bị hành trang cần thiết để khi vấn đề nảy sinh thì con trẻ có thể vận dụng những kỹ năng sẵn có để giải quyết một cách hiệu quả nhất. Hầu hết chúng ta đều rơi vào tình trạng hỗn độn, một mớ bồng bông và không thể tìm cách xử lý vấn đề một cách sáng suốt. Những cách hiệu quả để không hoảng hốt khi gặp vấn đề. Không quá tập trung vào vấn đề. Các nhà thần kinh học đã chứng tỏ rằng não bạn không thể tìm ra giải pháp nếu bạn chỉ tập trung vào một vấn đề. Chỉ nhấn mạnh vào ai là người có lỗi, hậu quả sẽ ra sao, có thể gia tăng những cảm xúc tiêu cực trong não, từ đó hạn chế tư duy, các biện pháp giải quyết tiềm năng. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn nên phớt lờ vấn đề, mà hãy cố gắng bình tĩnh, nhìn nhận vấn đề một cách sáng suốt, sau đó suy nghĩ các biện pháp khả thi. Lật ngược vấn đề. Đôi khi việc quá quen thuộc với những phương pháp, cách giải quyết thường làm cho bạn bỏ qua nhiều biện pháp khả thi khác. Vì thế, bạn cố gắng thay đổi cách tiếp cận và nhìn nhận mọi thứ theo cách mới bằng cách lật ngược lại vấn đề, tìm ra giải pháp khác so với những gì bạn từng làm. Thậm chí, cách giải quyết của bạn có thể ngốc nghếch, nhưng một cách tiếp cận mới, độc đáo sẽ kích thích bạn nhìn nhận vấn đề đa chiều, sáng tạo hơn. Hơn nữa, khi có nhiều sự lựa chọn, bạn sẽ biết đâu là cách giải quyết tốt nhất. Nhìn nhận vấn đề một cách trung lập. Đừng coi vấn đề bạn đang mắc phải như một chướng ngại vật không thể vượt qua. Hãy nghĩ đơn giản rằng có một yếu tố hay điều gì đó không hoạt động hiệu quả và bạn cần tìm một cách làm khác. Sau đó, hãy thử tiếp cận các vấn đề một cách trung lập mà không so đo quá nhiều. Đừng vì ý kiến đa chiều của những người xung quanh mà dao động. Hãy lắng nghe góp ý của họ, phân tích vấn đề kỹ lưỡng và làm theo bản năng của mình.